tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu. Xây dựng thương hiệu dựa trên giá trị gia tăng quan trọng như thế nào đối với thành công của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế? Các nhà nghiên cứu Đại học Ermit chia sẻ nhận định nhân dịp tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024. Xây dựng và phát triển thương hiệu dựa trên giá trị gia tăng là một cách tiếp cận chiến lược. Theo đó, doanh nghiệp nâng cao giá trị cảm nhận của thương hiệu mình bằng cách gắn kết với những giá trị cốt lõi tích cực, phù hợp với đối tượng mục tiêu. Điều này có thể thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau như chất lượng sản phẩm dịch vụ, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trải nghiệm của khách hàng. 5. Tiến sĩ Abende Alonso, giảng viên cấp cao ngành kinh doanh quốc tế Đại học Ermit, nhấn mạnh rằng mặc dù các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang tích hợp và nâng tầm giá trị cốt lõi trong hoạt động xây dựng thương hiệu một cách chiến lược hơn, song khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn dư địa để cải thiện. Theo báo cáo của OECD, từ năm 2021, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 96% tổng số doanh nghiệp, sử dụng 47% lực lượng lao động và đóng góp 36% giá trị gia tăng quốc gia tại Việt Nam. Chúng ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam. Có rất nhiều thương hiệu quốc gia tiềm năng đang chờ được khai phá và phát triển mạnh mẽ từ nhóm doanh nghiệp này, tiến sĩ Alonso nói. Tại Việt Nam hiện có nhiều nhà sản xuất độc lập trong lĩnh vực thực phẩm, thời trang, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm chuyên biệt. Di sản thiên nhiên và văn hóa phong phú cũng tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất hiện trong ngành du lịch, khách sạn. Theo tiến sĩ Alonso, đây chỉ là một vài trong số nhiều ngành có thể được hưởng lợi từ những nỗ lực xây dựng thương hiệu dựa trên giá trị gia tăng. Lấy ví dụ từ các điển hình thành công, tiến sĩ Alonso cho rằng việc xây dựng thương hiệu có thể được thực hiện qua hình thức kể chuyện và truyền thông trên mạng xã hội một cách liên tục, nhấn mạnh vào tính năng và giá trị tình cảm của sản phẩm. Duy trì hiện diện thương hiệu mạnh mẽ tại các sự kiện và thông qua các hoạt động giao lưu kết nối cũng là một cách tiếp cận hiệu quả. Tiến sĩ Alonso nhận định, một cách khác để xây dựng thương hiệu là đưa sản phẩm lên tầm cao mới. Ví dụ, một đơn vị sản xuất cà phê có thể nâng tầm thương hiệu bằng cách trồng cà phê bền vững, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại nông trại, tổ chức các hoạt động du lịch liên quan đến cà phê hoặc chia sẻ những câu chuyện về người nông dân. Nếu có thể đưa ra một quy tắc chung ở đây thì đó là doanh nghiệp vừa phải truyền tải những trải nghiệm, hình ảnh và câu chuyện đáng nhớ, vừa phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng nhất quán cho thấy lời nói đi đôi với việc làm, ông phân tích. Chủ nhiệm cấp cao bộ môn kinh doanh quốc tế tại Ermit, tiến sĩ Đặng Thảo Quyên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng đối với giá trị thương hiệu. Theo bà, doanh nghiệp cần có sự đầu tư đúng đắn và cam kết lâu dài với những thứ mình muốn bán trên thị trường. Để làm được điều đó, họ cần thực sự lắng nghe khách hàng, thấu hiểu thị trường và không ngừng tìm cách đổi mới. Tôi đề xuất doanh nghiệp Việt Nam nên tìm cách dùng bản sắc Việt để kể câu chuyện của mình cho bạn bè quốc tế. Họ không nên chỉ chạy theo xu hướng mà nên cố gắng tạo ra xu hướng và dẫn dắt thị trường, ví dụ như thông qua sản phẩm xanh, phát triển bền vững, quản trị minh bạch, đóng góp giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, tiến sĩ Quyên nhận định. Liên quan tới phát triển bền vững, giảng viên RMIT tiến sĩ Vũ Thị Kim Oanh cho rằng doanh nghiệp Việt Nam hiện đang được khuyến khích nâng tầm thương hiệu một cách bền vững, chẳng hạn như thông qua các góc độ môi trường, xã hội và quản trị ESG. Kết quả sơ bộ từ dự án đo lường mức độ sẵn sàng thực hành ESG của doanh nghiệp Việt Nam do nhóm nghiên cứu kinh doanh quốc tế Đại học Ermit thực hiện cho thấy, nhiều doanh nghiệp trong nước đã ghi nhận lợi ích đa dạng từ việc tuân thủ ESG, bao gồm cả việc làm đẹp hồ sơ, thu hút đầu tư hay thuyết phục khách hàng quốc tế. Với dân số 100 triệu người, tỷ trọng của Việt Nam trong GDP toàn cầu được điều chỉnh theo sức mua tương đương dự báo sẽ đạt mức cao mới là 0,97% vào năm 2028, theo số liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Cùng với xu hướng tiêu dùng xanh của khách hàng, việc xây dựng thương hiệu bằng cách khai thác các giá trị cốt lõi một cách bền vững sẽ giúp doanh nghiệp Việt khai thác tiềm năng của không chỉ thị trường trong nước mà còn trên toàn cầu, tiến sĩ Oanh kết luận. Đáng nói, tại phiên bản này, dự thảo luật sửa đổi đã tập trung hoàn thiện 3 nhóm vấn đề lớn bao gồm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, tạo cơ chế cho thủ đô chủ động giải quyết công việc của thành phố, huy động nguồn lực để phát triển thủ đô, tạo nhiều cơ chế đặc thù để huy động tối đa nguồn lực, tài chính, đất đai, tài sản công, nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác triệt để ưu thế, lợi thế, tiềm năng, thế mạnh để giải quyết những vấn đề bức xúc của thủ đô, phát triển đô thị theo hướng xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đánh giá cao những đề xuất được cơ quan soạn thảo luật hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, góp ý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô, sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng một số quy định trong dự thảo chưa thể hiện được tính vượt trội, đặc thù, chưa được quan tâm đúng mức để thúc đẩy thủ đô phát triển. Nhìn nhận về nội dung dự thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nghiên cứu viên cao cấp chuyên ngành giao thông cho hay, luật thủ đô sửa đổi được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đã và đang duy trì một hệ thống khoảng 150 văn bản luật khác nhau. Do vậy, việc bổ sung các chính sách mới và luật hóa để đưa vào dự thảo luật sửa đổi lần này cần bảo đảm đáp ứng tất cả quy định hiện hành và thể hiện được các điểm đặc biệt, như bổ sung một số cơ chế đặc thù để áp dụng cho vùng thủ đô phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Đồng thời cho rằng, trong bố cục nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nội dung quan trọng nhất quy định các cơ chế, chính sách đặc thù cho các hoạt động về quy hoạch, quản lý và phát triển thủ đô mới chiếm tỷ lệ 41% toàn bộ nội dung của dự thảo. Như vậy, về mặt tổng quát, nội dung chương 3 liên quan lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý, phát triển đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều vấn đề có tính thời sự cần được định hướng giải quyết trong giai đoạn từ 2020 đến 2040 thông qua luật thủ đô chưa được đề cập và quy định. Chưa thực sự tạo dựng được các cơ sở pháp lý mang tính đặc thù để có thể yên tâm phát triển toàn diện Hà Nội. Do đó, nên điều chỉnh bố cục nội dung của dự thảo luật hợp lý hơn, với hàm lượng chương 3 chiếm tỷ lệ từ 60 đến 65% toàn bộ nội dung dự thảo luật, vị chuyên gia này nhấn mạnh. Còn theo tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, quá trình nghiên cứu sửa đổi dự thảo luật thủ đô đã được thành phố thực hiện nghiêm túc, khoa học, dân chủ, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp. Dự thảo luật thủ đô lần này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Song, cũng còn một số tồn tại trong các vấn đề về quy hoạch xây dựng phát triển thủ đô, điều 17, quản lý sử dụng không gian ngầm, điều 18, tái thiết đô thị, điều 20, bảo vệ môi trường, điều 28, phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng, điều 31, liên kết phát triển vùng, chương 5. Cần được rà soát, cập nhật thông tin mới, tham khảo luật đất đai 2024 và nghiên cứu kỹ hơn, vị chuyên gia này góp ý. Cùng với các vấn đề đã nêu, góp ý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô, sửa đổi, nhiều ý kiến cũng cho rằng, về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Hà Nội cần có chính sách mới cấp thị thực, visa hay nhập tịch nhanh cho người gốc Việt hay người nước ngoài được trọng dụng và làm việc tại Hà Nội. Bên cạnh đó, đối với chính sách bảo vệ môi trường, nên đưa vấn đề này vào văn bản luật một số quy định về quy hoạch lập vùng lõi đô thị và các vùng nội đô và vùng ngoại vi đô thị, với phạm vi của từng vùng sẽ do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định. Xây dựng tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho các vùng lõi đô thị, vùng nội đô và vùng ngoại vi đô thị để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và phát triển các hình thức giao thông phù hợp.